This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường line để đến với chúng ta trong chương trình này.
Người hãy nhìn quê hương ta đổ nát.
Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến. Một tuần được không cô hỏi thăm rất là lấy làm mà vui sướng, ấm áp, hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Tiến cùng là khỏe.
Dạ,
có cái sức lực và tinh thần để nói chuyện với một với cùng quý vị vấn đề lịch sử và thời sự của mỗi tuần.
Trở lại trong chương trình lịch sử và thời sự ngày hôm nay, chắc chắn là chúng ta cũng phải chạy theo cái dòng thời sự hiện tại. Như quý vị thấy, cũng như là như anh thấy, thì chúng ta cũng vừa qua cái ngày, ta kêu là cái ngày 19 tháng 5. Cái ngày 19 tháng 5 là một cái ngày bình thường như mọi ngày khác. Thế nhưng, bộ máy tuyên truyền Cộng sản Hà Nội từ năm 1946 đã ngụy tạo ra cái ngày 19 tháng 5 hàng năm, cho nên thành một cái ngày ta kêu ở bên Việt Nam gọi là quốc lễ, gọi là cái ngày birthday, ngày sinh nhật của HCM, ngày sinh nhật của Hồ Chí Minh. Cái sự kiện ngụy tạo chiếm dựng xuyên tạc lịch sử này nó vẫn tồn tại và nó biểu hiện qua rất là nhiều những cái sự kiện. Và cái sự kiện ngày hôm nay, như quý vị thấy trong những cái ngày vừa qua, khi mà thi đấu cái gọi là cái SEA Games của cái năm nay 2023 được tổ chức ở Cambodia, thì cái đoàn cổ động viên người Việt trẻ tuổi đã đem ảnh Hồ Chí Minh, rồi ảnh của ông Võ Nguyên Giáp, cũng như là nghêu ngao hát như có Bác Hồ trong cái ngày vui đại thắng, mặc dù chưa có đánh trận nào nhưng cũng biết là mình đã thắng rồi, để mà đi vào vận động trường. Cái sự kiện này chứng tỏ là cái kế hoạch tẩy não của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến cái não trạng của nhiều thế hệ người Việt thành một cái hình thái như là những cái con người già của Chúa Trịnh. Đó là mắt thì bị bịt hai bên, nó cứ thẳng cái con đường mà đi tới đi lui theo cái lệnh roi của cái người mà ở trên yên cương, giống như bây giờ là theo những cái lệnh của Đảng Cộng sản thôi. Thì mời anh có thể anh nhận định về cái nguy cơ tiềm ẩn sâu xa này, mà cái sự tai hại sau 48 năm chúng ta mất miền Nam, và khi mà họ hiện thực cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản đã đang và tác động trên não bộ, trên tâm lý không chỉ của người Việt trẻ trong nước mà cả cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, thưa anh.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý thính giả nghe đài. Từ cái sự kiện ngày 3 tháng 5 2023 xảy ra ở bên SEA Games ở bên Cambodia, là cái đám vật đồng viên cái đám cổ động viên đi từ Việt Nam qua cái bên Nam Vang vào trong hội trường mang ảnh Hồ Chí Minh, kể cả ảnh Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp nữa, ở trên mặt thì là vẽ hai cái ngôi sao vàng, và vào trong hội trường để hát như có Bác Hồ. Thì đây là cái sự kiện của những người trẻ tuổi, chắc chắn là người trẻ tuổi, và đó là những người mà sinh sau 1975. Thế thì từ cái sự kiện đó chúng ta thấy ra cái điều gì? Thì chúng ta sẽ thấy ra một cái điều là cái quá trình tẩy não. Mà đây là một cái thuật ngữ người ta đã dùng từ hơn một thế kỷ nay, từ thế kỷ 20 cho đến giờ này. Tức là tẩy não, đưa cái não bộ của người dân dưới chế độ Cộng sản ra thành một hình thái khác. Thế qua cái sự kiện ngày 3 tháng 5 kia, và qua câu hỏi của anh Hoàng Tín, thì chúng ta thấy ra những vấn đề như thế này. Những vấn đề ngày 19 tháng 5 là cái ngày gì? Cái mà Yến Thành là ngày quốc lễ, gọi là ngày sinh Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh là ai, là làm những cái việc gì mà liên quan đến như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng 30 tháng 4 75. Và bây giờ 48 năm sau đem vào trong vận động trường Cambodia để ca hát. Và cuối cùng đó là vấn đề lớn mà nó bao trùm trong tất cả các cái đạt lần nhiều lần trình bày, đó là có đại thắng, ai thắng ai, phía trong Cộng sản có thắng hay không, phía Việt Nam Cộng hòa, phía người Mỹ đã thua hay không. Thì bây giờ tôi xin trả lời lần ý điểm. Ngày 19 tháng 5 là gì và Hồ Chí Minh đã ai đã lập những cái thành tích gì? Thì thưa với quý vị, ngày 19 tháng 5 năm 1946, tự nhiên Hồ Chí Minh ra lệnh cho ông Vũ Đình Huỳnh là ông thư ký ở trong văn phòng của mình đi và tổ chức ngay một cái ngày lễ gọi là sinh nhật của Bác. Bác là bác của tên của người ta trong vở của tôi. Thế tại vì sao vậy? Là vì giữ sách để cho chúng ta biết cái ngày 19 tháng 5 năm 1946 là cao ủy Pháp từ Sài Gòn đặt răng lia ra Hà Nội theo cái thụ nhượng của cái hội nghị ở trên Đà Lạt, hội nghị sơ bộ trên Đà Lạt, là cho người Pháp từ ở trong Nam đem quân lính ra miền Bắc vị tuyến 16 để thay thế quân đội của Trung Hoa Dân Quốc của tướng Lư Hán, của tướng Tiêu Văn. Thành thứ không lẽ để cho cái ông cao ủy đó ông đi lên, ông đi ra một cách lặng lẽ và cái thủ đô Hà Nội không có cái chuyện gì, cho nên Hồ Chí Minh mới bày ra cái ngày đó là cái ngày sinh nhật của bác, cái chữ của bác trong một kép. Vì đúng thật tự ra cái ngày 19 tháng 5 1941 là ngày thành lập Mặt trận Việt Minh từ ở trên Cao Bằng á. Thì bây giờ nhân cơ hội cái ngày 19 tháng 5 1946 đặt răng lia đi ra mà không lẽ không treo cờ chào đón, thì bày ra cái màn gọi là sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và treo cờ đỏ sao vàng đầy hết cả cái thành phố Hà Nội để thật để mừng, gọi là mừng sinh nhật của Bác Hồ trong ngoặc kép kia, thật ra là để chào đón ông cao ủy Liên Hợp Quốc đặt răng lia. Thành thứ cái sự kiện này chắc chắn cái đám người đưa vào ở trong Campuchia người ta không biết, cái người mà hoang hô như có Bác Hồ đâu biết. Ngoài ra cái đám người trẻ đó chắc chắn cũng không biết rằng là Hồ Chí Minh là người đã ký cái sắc lệnh số 19 trong năm 1954 mở đầu cho chiến dịch cải cách ruộng đất mà giết hại cả 100,000 người ở miền Bắc Việt Nam. Cũng chính Hồ Chí Minh là cái nhân sự đã viết lên cái câu thơ xuân này ắt hẳn khác xuân xưa, thắng lợi tiếng vui khắp mọi nhà, Nam vừa Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Vâng, bốn cái câu thơ đó Hồ Chí Minh đọc từ Bắc Kinh, chuyển qua Đài Hà Nội, Đài Hà Nội chuyển vô Nam và đó là bật lên tấn công mậu thân. Mà riêng về xứ Huế thôi, ở cái nơi quê hương của chúng tôi, ở cái cách cái nhà của số 3 đường Tô Hiến Thành của tôi là cái trường Gia Hội, mà nơi đó đã chôn sống đến cả 3,000 người Huế. Đó là cái vị trí ở trong vùng Bảy Dâu, vùng ở trường Gia Hội, còn ở Khoe Kha Đa Mài hoặc là ở các vị trí khác mà tổng kết người ta nói là 5,000 người. Vâng, thưa quý vị, 19 tháng 5 không có, biến thành ra một cái ngày gọi là sinh nhật của Bác Hồ. Và Hồ Chí Minh có nhiều cái thành tích, nhưng tôi chỉ xin có nói hai cái thành tích. Đó là thành tích đã ký cái sắc lệnh 19 năm 19, mùa đông năm 1953 để khởi động chiến dịch cải cách ruộng đất, giết hại cả hơn 100,000 người. Con số hơn 100,000 người là ở trong cuốn sách Tâm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc của ông Hoàng Văn Chí có trước mặt tôi, chứ không phải do con số do tôi bày ra. Hồ Chí Minh cũng là tác nhân, là tác giả của cái bài thơ đặt tổng công kích mậu thân dằm 40 thành phố, thị xã, thị trấn của miền Nam và miền Bắc. Thưa với quý vị, tôi là trong một cái giờ phút ngắn đã nói cái ngày 19 tháng 5 là cái ngày thực tế như thế nào và giá trị của Hồ Chí Minh trong lịch sử trong thực tế là ai. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề cái số người chạy thôi, phải trời tối mới đi từ Việt Nam chạy đi qua ở bên kia để hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng vẽ hai cái sao vàng trên gò má và đưa hai ngón tay lên để có dấu hiệu chiến thắng. Và chắc chắn người ta cũng không biết đọc cái lệnh tại vì sao có cái dấu hiệu chiến thắng với hai ngón tay. Thế bây giờ để so sánh để xem thì có thắng hay không thì tôi lại xin nhắc đến hai cái sự kiện. Đó là sự kiện ngày 23 tháng 10 năm 2019. Có 39 người, toàn là tuổi trẻ và người Nghệ An, tức là những người sinh sau 1975 và quê hương miền Bắc Việt Nam của những người ở Nghệ An. Thì 39 người đó gồm có 8 thiếu nữ và có cả trẻ vị thành niên lên sân bay Hà Nội một cách chính thức trong chương trình hợp tác lao động. Thế bây giờ từ lộ trình từ Việt Nam, từ sân bay Nội Bài ở Hà Nội, đi qua Trung Cộng, rồi đi qua Nga và cuối cùng sẽ đến Đông Âu, rồi đến Tây Âu, rồi đến Zeebrugge ở Mỹ, và từ đó lên một chiếc xe tải để vào nhập cư bất hợp pháp vào trong nước Anh. Và kết quả 39 người đó đã chết. 39 người đó đã chết, thì chính phủ tại Hà Nội đưa ra một cái thông cáo. Đó là do quản lý xuất khẩu hợp tác lao động đã thực hiện chưa tốt và đưa ra một cái giá. Nếu muốn an táng, muốn đem hài cốt, cho tro cốt của những người chết oan ức thảm kia về thì trả 41 triệu 100 ngàn tiền Hồ Chí Minh hay là 1.470 bảng Anh. Còn như mà muốn nhận cả hài cốt, cả thây xác thiệt thì 66.240 tiền Hồ Chí Minh hay là 2.200 công chuyến bằng Anh. Vâng, cái dịch vụ buông tên xác người, buông tên cái mạng sống của dân tộc mình, đó với 39 người trẻ tuổi, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực hiện năm 2023 tháng 10 năm 2019. Nhưng mà cái chuyện đó có phải là xa xôi hay không? Thưa, mới cũng xảy ra ở trong cái tháng 4 vừa rồi. Trong ngày 23 tháng 4 năm 2023 này là 14 người cũng đi từ miền Bắc nhập cư bất hợp pháp ở Trung Cộng, ở từ Phúc Kiến dùng thuyền bè để vào Đài Loan để kiếm sống thì là bị chết trôi. Đó là những con số, những sự kiện có thể kiểm soát được. Còn những con số không thể kiểm soát được thì thưa với quý vị không biết là bao nhiêu. Vì song song cái vụ 14 người ở trong ngày 23 tháng 4 kia thì đã có thêm, người ta tính ra là có thêm 130 người nữa đã đi từ cái lộ trình Hà Nội Việt Nam, đi qua Trung Hoa rồi đi qua Trung Hoa rồi nhập cư vào Đài Loan và chết. Thưa quý vị, trong những giây phút vừa rồi, tôi đã nói ba điều cốt yếu. Ngày 19 tháng 5 là gì? Thực tế của nó là gì? Hồ Chí Minh, thực tế của nó là ai? Và cái câu hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ở Campuchia có ý nghĩa gì trong ngày 23 tháng 10 năm 2019? 39 công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chết ngạt ở trong xe container khi nhập cư bất hợp pháp vào Anh để kiếm sống. Và ngày 23 tháng 4 năm 23 vừa rồi, 14 người chết ở trên biển, không phải là 2 triệu người miền Nam ngày trước, mà đây là 14 người đi kiếm sống sau 48 năm, gọi là như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Câu chuyện tôi vừa kể để cho quý vị có đủ những xác chứng để tự mỗi người kết luận như có Bác Hồ có thắng hay không. Đó là vấn đề lớn mà chúng ta sẽ có dịp bàn thảo trong những cái chương trình khác. Đó là vấn đề ai thắng ai, Cộng sản thắng hay là Cộng hòa đã thua.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính Văn Phan Nhật Nam. Câu hỏi tiếp theo xin được Hầu gửi anh để anh chia sẻ cùng quý vị đồng hương đang đến với chương trình. Thưa quý vị cũng như thưa anh, những cái điều nguy hại do tác động của truyền thông tuyên truyền tẩy não không chỉ xảy ra dưới chế độ của Cộng sản Việt Nam mà còn tác động ở Hoa Kỳ và chung cho toàn thế giới với những hình thức, những cường độ khác nhau do cái công nghệ phát triển, sản xuất thì dư thừa, xã hội thì khuyến khích mọi người vui chơi, cung cấp những cái phương tiện tiêu khiển, không phải lo thiếu hụt vật chất, buồn chán tâm lý. Đấy là lời tiên tri của tác giả Neil Postman trong cái cuốn Giải trí cho đến chết, mà phải gọi là cái kỳ trước chương trình cũng đã đề cập đến, tất cả đều đưa đến một cái tình trạng mà mọi người đều tự nguyện yêu thích một cái sự gọi là cái sự áp bức, ngưỡng mộ những cái công nghệ mà làm suy giảm cái khả năng tư duy, để cuối cùng là những gì mà chúng ta yêu thích sẽ bị hủy hoại và nó sẽ hủy hoại chúng ta. Mời anh đã trình bày về cái tai họa chung này, nhưng mà do thời gian có hạn xin anh chỉ nêu rõ đối với người và xã hội Hoa Kỳ là một cái nơi chốn mà có cộng đồng người Việt tị nạn đang sinh sống sau cái lần lìa bỏ quê hương từ năm 1975, thưa anh.
Thưa anh Hồng Tín và thưa quý vị, nếu như câu hỏi đầu thì chúng ta có thể kết luận cái đám người trẻ tuổi mang ảnh Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp vào đó hội trường ở Si Khem kia, đó là kết luận, đó là kết quả, đó là hệ quả, đó là hậu quả của một chính sách tẩy não con người của Đảng Cộng sản. Thế bây giờ cái chính sách, cái sách lược tẩy não con người của Đảng Cộng sản kia, nó có phải chỉ xảy ra ở tại Bắc Hàn, nó xảy ra ở Bắc Kinh, nó xảy ra ở Hà Nội hay không? Không, thưa, nó xảy ra toàn thế giới. Mà nó xảy ra ở Pháp, nó xảy ra ở Anh, nó xảy ra ở Đức, nó xảy ra ở Nhật, nó xảy ra ở mỗi quốc gia, nó có một cái mức độ. Nhưng mà vì thì giờ không có, chúng tôi chỉ nói xin nó xảy ra ở Mỹ, ở cái quê hương của chúng ta hiện tại đang sống. Nếu lần trước tôi đã có trình bày đến quý vị một cái vấn đề, đó là năm 1985, có một học giả Mỹ, ông Neil Postman, sinh 1931 và mất 2003, đã viết một cuốn sách gọi là Giải trí cho đến chết, Amusing Ourselves to Death. Thì ông có đặt ra vấn đề gì? Ông đặt ra vấn đề là người Mỹ, xã hội Mỹ đã biến thành một cái thứ đối tượng giải trí, và mạng xã hội đã trở thành một thế lực để có thể thao túng và khống chế tư tưởng của con người. Cái điều này mỗi người chúng ta sẽ thấy ở trong xã hội Mỹ, những cái trận đánh wrestling, những trận đánh bốc mà không phải là người ta tranh giải thể thao, nhưng rõ ràng người ta đã cổ vũ sự giết người. Những cái người đánh wrestling cố gầm, cố hét, cố tạo những động tác giống như một cái con giả nhân, như một con thú. Cái điều này không phải chỉ xảy ra cái vấn đề giả nhân hay vấn đề của wrestling, nó xảy ra ở đánh bốc, nó xảy ra ở các vận động trường mà mỗi lần cái Super Bowl là tê liệt ở nước Mỹ. Và cái người mà đánh Super Bowl đó đã biến thành những cái thần tượng mà có những động tác vô cùng sai trái, như không chào cờ quốc gia Mỹ, và đến khi quốc ca nổi lên người ta không đứng thẳng cúi đầu mà người ta quỳ ở trên mặt đất để phản đối. Thưa, tôi vừa kể ra những một vài ở trong giới thể thao, ở trong Super Bowl và ở trong các cái môn giải trí, ví dụ như là đại nhạc hội Woodstock ở thế kỷ trước mà cả 100,000 người trẻ tuổi nước Mỹ tần tuồng hú kỳ ke và làm tình công khai với một cái khẩu hiệu là Make Low Not War, là không chịu đi qua Việt Nam. Cái sự kiện của thế kỷ 20 nó dội đến cái thế kỷ 21 với những cái đi đến những cái tình trạng tồi tệ hơn, mà như tuần trước tôi đã trình bày đến quý vị, những thành phố như San Francisco, như Los Angeles, những thành phố lớn của không phải của nước Mỹ mà của thế giới đã biến thành những cái bãi phóng uế, và người ta có thể giăng lều, những người homeless giăng lều ngủ tất cả ở nơi nào là cần thiết, cảnh sát bố tay. Tại vì sao? Thưa, trở lại câu cuốn sách của ông Neil Postman, là ông ta liệt kê ra một số là các lý do để dẫn chứng cho cái đề tài giải trí cho đến chết. Thì bây giờ thì giờ không có, tôi chỉ lấy một cái chương của ở trong cuốn giải trí cho đến chết, tức là cái chương The End of Education, tức là cái chết của giáo dục. Và nếu câu 1, tôi đẩy dẫn chứng đến quý vị, những cái đám người tuổi trẻ Việt Nam vào trong SEA Games Cambodia, đó là những người đã bị tệ não sau mấy mươi năm sống ở dưới chế độ cộng sản, sinh và lớn lên chế độ cộng sản. Thì bây giờ, cái vấn đề của câu 1 nó dội qua nước Mỹ. Nước Mỹ cũng có cái cách tẩy não xuyên. Cách tẩy não đó mà người viết Neil Postman đã nêu ra ở trong cuốn Giải trí cho đến chết. Cái cách tẩy não đó hiện tại nó đang tác động ở trên xã hội Mỹ, mà ở trong đó cũng không bao gồm luôn cả cộng đồng người Việt, những cái thế hệ thứ hai và thứ ba của người Việt. Có nhiều lý do, nhưng mà lý do chính mà được ông Postman ông nêu ra, đó là lý do của về giáo dục của nước Mỹ. Bây giờ người ta không phải là giáo dục nữa, mà người ta đi đến trường. Vâng, ông ấy dùng hai chữ rõ ràng lắm, schooling và education. Cái nền giáo dục của nước Mỹ không phải là giáo dục nữa, mà đó chỉ là một vấn đề đi đến trường. Và vấn đề đi đến trường đó để làm gì? Thì đây là sự phân tích của ông, chứ không phải là sự phân tích của cái cá nhân tôi. Đi đến trường, thì vấn đề đi đến trường không phải là một cái vấn đề của sự yêu cầu của tinh thần, của một cái nhu cầu của giáo dục, mà đi đến trường để làm gì? Thưa, đó là để nhận một cái giáo dục của một sự tiêu thụ. Vâng, ông ấy dùng một cái chữ rất là có ý nghĩa, consumerism, là chủ nghĩa tiêu thụ. Và giáo dục của người Mỹ không phải giáo dục nên trở thành những công dân tốt của những thế hệ trước, những người Mỹ hy sinh trong Thế chiến thứ nhất, những người Mỹ hy sinh trong Thế chiến thứ hai, những người Mỹ làm việc 24/24, những người Mỹ đã phóng con đường xe lửa từ Đông sang Tây, những người Mỹ hùng tráng đã xuyên qua sa mạc Nevada để xây dựng nên cái miền phía Tây thủ phủ Los Angeles, San Francisco mà hiện tại đang bị hủy hoại. Những người Mỹ đó bây giờ không còn nữa. Tại vì sao? Cái nền giáo dục của nước Mỹ không còn, mà chỉ còn lại một dịch vụ gọi là đi đến trường. Đi đến trường để làm gì? Đi đến trường để tạo nên một cái thế hệ của sự tiêu thụ. Vâng, tôi dùng cái chữ của ông Postman, consumerism, để một tạo nên một cái chủ nghĩa tiêu thụ. Mà người ta dạy cho con trẻ, người ta dạy cho con trẻ không phải là để làm những cái động tác, những cái hành vi, những cái tinh thần của một người công dân tốt, mà người ta tập cho đứa trẻ làm sao để sau này có một cái job tốt, có một cái công việc tốt. Thưa quý vị, ông Postman đã có một cái kết luận hết sức là đau đớn và cay nghiệt. Sự mà tôi đọc nguyên văn là sự chuẩn bị không phải là để sửa soạn, để tạo nên một đời sống, nhưng mà đó là để chuẩn bị để tạo nên một công việc, một job, một cái người đi làm việc để có lương cao. Và đó là không phải là giáo dục, mà thưa vì quý vị, đó chính là công việc đi đến trường của cái nền học vấn của nước Mỹ. Cái sự kiện mà ông Postman nhận định ở nước Mỹ với xã hội Mỹ, bây giờ nó bao trùm lên tất cả, và chúng ta đã thấy mỗi học đường Mỹ đã biến thành ra một vài chiến trường. Mà như tuần trước tôi đã nêu lên, một bà mẹ có đứa con 6 tuổi vác súng vào bắn cô giáo, giết con nít vô cớ, cái em Eric Brown đứng ở lề đường với bạn gái 14 tuổi bị bắn chết. Như là tóm lại là sao? Trẻ con học đường, giáo dục của nước Mỹ không còn là cái giáo dục theo nghĩa là education mà ông Postman đã báo động, the end of education, sự chấm dứt của một nền giáo dục mà người ta chỉ còn một cái dịch vụ schooling, đi đến trường. Đi đến trường để làm gì? Để chuẩn bị cho một cái công, một người đi làm việc có lương cao để có mức tiêu cực cao. Thưa với quý vị, để kết luận, ông New Postman, ông không nói điều xa xôi, mà ông nói cái điều đó nó đang xảy ra ở tại mỗi ngày của đất Mỹ. Nó xảy ra từ thế kỷ thứ 10-20 ngày trước, và bây giờ nó càng đậm nét ở trong xã hội Mỹ. Mà mỗi vị, mỗi quý thính giả chắc cũng nhìn ra ở trong học đường, nhìn ra trong gia đình, nhìn ra trong xã hội, cái sự biến đổi của các thế hệ người trẻ của nước Mỹ. Nếu thế hệ người trẻ bên Việt Nam mang một ảnh của một tên sát nhân gọi là Hồ Chí Minh vào trong vận động trường, thì tuổi trẻ của Mỹ cũng vỗ tay, cũng hoan nghênh. Những vận động viên chỉ có một cái nghệ, tài nghệ là ôm cây banh chạy, phản đối chào cờ Mỹ, phản đối hát quốc cờ Mỹ. Thưa với quý vị, và bây giờ đi đến cái tình trạng mà bà Pelosi là muốn là không có phân biệt giới tính, là không có nam nữ, cho nên có thể là đi vào ở dưới cái phòng vệ sinh mà không phân biệt nam nữ nữa. Thưa với quý vị, sự báo động đó tác động ngay ở trong nước Mỹ và mỗi gia đình của nước Mỹ, và đó là cái bộ phận của mỗi chúng ta công dân Mỹ yêu việc phải làm sao phải duy trì cái education, chứ không phải là vấn đề bullying đi đến trường. Thưa quý vị, đó là kết luận từ câu 1 qua câu 2, hãy dạy trẻ con làm người, làm người dân, làm người công dân lương thiện và tốt lành.
Dạ vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã giải thích cho quý vị và con đồng hương biết cái sự lợi hại của kẻ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cái tình hình hiện tại đối với cộng đồng người Việt tị nạn đang sinh sống ngay tại cái xứ sở Hoa Kỳ này sau cái biến cố của năm 1975. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, chúc anh sức khỏe và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn ông Kín và cảm ơn là quý vị đã nghe một câu chuyện tuy nó không có lớn lao chúng nổ đàng bay, nhưng mà đó là những câu chuyện của mỗi người chúng ta trong hàng ngày với gia đình, với trẻ con, với những thế hệ trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành, và chương trình này sẽ trở lại với quý vị trong lần sau.